Bóng tối đi qua, phần thứ 33. Đi khỏi văn phòng trăm thước đụng phải một chiến hào dài. Từng quãng có lót cây và đắp đất bên trên cao như những nấm mộ. Kính giải thích cho biết, những chỗ có nấm mộ đó là những ụ để thương binh nặng nằm khi có tình hình găng. Phi cơ địch hoạt động thường xuyên. Cũng may, mấy hôm nay vùng này yên tĩnh nên thương binh còn để ở trên chưa phải hạ hầm. Qua khỏi chiến hào là chòm nhà trước mặt, nhà giải phẫu và những trại trọng thương. Nhà giải phẫu chung quanh căng vải mùng trắng toát từ sát mặt đất đến nóc để ngừa muỗi và côn trùng. Cửa cũng là vải mùng, bên hông một hành lang trống đi sau nối liền với nhà nấu, nhà hấp dụng cụ và bồn rửa tay. Kinh dẫn tôi vượt qua hành lang tại nhà nấu hấp dụng cụ, tôi gặp ngay 5-6 người đang quay quần chung quanh một bộ bình trà để ở mặt đất, nhưng trước mặt mỗi người là một cốc cà phê sữa, kề bên bộ bình trà một thau kẹo đậu phộng. Tôi gặp Hòa đang nhai kẹo, tiếp lấy một điếu thuốc ruby do người ngồi kề bên đưa cho. Tôi thấy khó chịu hết sức, khó chịu vì y đã bỏ tôi ngồi trong ngóc ở văn phòng với bác sĩ Kính, xuống đây ngồi ăn kẹo uống cà phê đấu láo ở đây, dù sao tôi cũng là khách của y mà. Dù tôi là cán bộ lậu cấp bậc thấp hơn y nữa, cũng là khách được lệnh bộ chỉ huy tiền phương tiếp xúc công tác với y. Quả là một sự khiếm nhã, không còn biết lịch sự là gì, thế mà y bảo y đi tìm ban chỉ huy bệnh viện, báo tin có khách về để tiếp xúc. Một người chợt ngẩng lên nhìn thấy Kính và tôi, anh ta nhìn sang Hòa nói khẽ, "Ê, có ai kìa?" Hòa quay ra, "À, anh Hùng, vào đây chơi." Và Hòa tự giới thiệu luôn, "À, toàn dân khu A cả, có ai lạ đâu. Anh Hùng trước đây là lính của Hai Minh ở B195, rồi về trạm đường dây A1. Bây giờ được rút về công tác ở Bộ Chỉ huy Tiền Phương đến thăm anh em thương binh." Tôi cố thẳng nhiên nhãn miệng cười và gật đầu chào mọi người. Tôi hiểu Hòa muốn giới thiệu ngầm cho mọi người biết đừng có thấy mang súng ngắn là thuộc loại cán bộ có uy đâu. Lính của Hai Minh tức là lính của một cán bộ hạng bét khu A, ngáp phải rùi chứ thứ cán bộ đó anh em cứ xem như chẳng đáng kể chút nào. Nhưng tôi chợt lấy làm lạ, tôi chẳng ăn nhầm gì. Đúng rồi, còn bác sĩ Vũ Trọng Kính, tôi nghĩ ít ra cũng thuộc loại cấp trên của Hòa về cả chuyên môn cũng như cấp bậc đảng hay cấp bậc quân đội, bởi vì một tay tổ y khoa từ Hà Nội vào Nam lại được Trung ương đảng cử làm nghiên cứu sinh, đã từng sang du nghiệp ở Liên Xô, chẳng phải hơn Hòa. Tại sao y có thể không có một lời mời Kinh uống nước hoặc miếng kẹo, cả một lời nói cho phải phép lịch sự? Y không cần giữ lịch sự với Kính, hóa ra Kính cũng như tôi sao? Khác xa mà. Hay giữa hai người đã có sự đố kỵ, mâu thuẫn nào? Lạ! Trong Kính, phong thái dáng dấp trí thức, cán bộ cao cấp so với tất cả mọi người ở đây, Kính nói chuyện rất khiêm tốn, hòa nhã, không khéo dịu dàng. Huống hồ gì cả Hòa, cả những bác sĩ ở đây chỉ có thể học là học trò của Kính về chuyên môn. Thế tại sao? Trong khi người ta mở rộng vòng vây cho tôi và Kính sắp vào, Kính nhìn tôi. Xin mời anh ngồi à, vào uống nước với anh em chơi. Dạ mời anh, tôi nói. Kính cười thật thà. Tôi không uống được trà, tôi còn xem qua mấy cái này một tí. Kính cúi đầu lâm khom bước đi từng bước, đi lại hai cái nồi nhôm to, loại thùng nấu phở đang sôi sùng sục trên bếp. Dở nắp, ghé mắt vào, Kính vui vẻ hỏi một cô gái có mang mạng trắng ngang miệng và ở cái mũ trùm đầu. À, đồng chí có nhớ lục hộ tôi đôi găng cao su không? Có lẽ cô ta là một y tá.
À, dạ có. Dạ có phải đôi găng tay mổ ca cắt đoạn đùi đêm hôm qua phải không chú Chính?
Ừ, đúng đó. Kính lại lom khom vòng trở lại, đẩy màn chui vào phòng giải phẫu. Hòa rót cho tôi một chung nước trà đậm.
À, uống trà anh Hùng. Cà phê hết sạch rồi. Tiếc quá, không còn pha để mời anh.
Tôi nâng chung nước lên miệng, Hòa thì thầm với người ngồi cạnh.
À, ở trong rừng thế này á, mà găng á, với hông găng, làm y như hồi 103 ở Hà Nội. Đéo quả, ra mặt trận á, tay còn không sửa được, cũng phải mổ như thường. Mạnh về penicillin mà, phải không mười tài?
Thì ra mười tài viện trưởng đội 17 là người này đây,
Người anh ta gầy má hóp, đôi môi mỏng dính, cằm trống trơn không một sợi râu, tuổi tác cũng đến 45. Anh ta cười hề hề, mắt nhìn xuống đất.
Dạ trăm đúng đó anh ba. Vậy mà thương binh vẫn lành bệnh, không thấy ai chết vì nhiễm trùng. Ê, kể cũng lạ, chẳng có giống sách vở nói chút nào.
Hòa Bắc sang chuyện tôi.
À, đây là đồng chí Mười Tài, viện trưởng đội 17 đó anh Hùng. Còn mấy anh em đây là y sĩ phục vụ ở đây.
Tôi chào mọi người bằng mắt một lần nữa. Hòa nói tiếp.
À, trước giờ chắc anh chưa được tham quan một ca mổ nào.
Hai chữ tham quan tôi nghe lạ quá, mới quá, danh từ xã hội chủ nghĩa có khác. Nhưng tôi cũng hiểu lờ mờ rằng tham quan chắc có nghĩa là tham dự quan sát, tôi trả lời ngay.
À, dạ chưa anh. À, chốc nữa đây có một ca đại phẫu thuật sọ não, anh tham quan một lần cho biết. Anh thử coi trình độ kỹ thuật của mình có hơn tuổi đế quốc không. Tôi tin là trình độ của mình hơn xa.
Tôi làm thế chó nào biết được hay là không hay. Đã bảo là từ trước tới giờ tôi có được nhìn thấy một cuộc mổ xẻ nào, bất kỳ ở đâu hoặc nơi nào, huống hồ chuyên môn y khoa đối với tôi mù tịch thì còn biết trời đất gì, chẳng khác một anh chàng dốt đặc cắn mai. Nỉ A nỉ B, bảo đọc hai cuốn sách được xem coi như là cuốn nào hay hơn, đã không đọc được chữ, sức nào mà so sánh.
Nhưng lần đầu tiên trong đời có dịp được nhìn vào cái thế giới mình chưa biết, đó là một hân hạnh, một dịp mà hiếm có. Tôi bắt đầu quan sát chung quanh. Ngoài hàng hiên phía sau, hai sợi dây phơi căng đầy những áo choàng, mũ đội, mạng băng, drop, khăn vải, tất cả đều trắng toát. Ở góc nhà bồn rửa tay là một chậu thau thật to, khoét thủng đít, gắn liền vào một ống ni lông cổ lớn, truyền ra cái hố nhỏ bên ngoài sát đất. Dưới đít chậu thau là hai cái bàn đạp do hai sợi dây treo nối liền với nhau. Hai cái thùng phở chứa nước trên kệ cao, mỗi thùng phở có dán giấy đề chữ bên ngoài. Thùng phía trái là nước chín, thùng phía mặt là nước sống. Mỗi thùng có một vòi cao su chạy qua một thanh cây thẳng thò xuống giữa chậu thau cách mặt chậu chừng 3 tấc. Cái bên chậu thau là một lon đựng xà bông, chai xà bông nước và ba cái bàn chải giặt quần áo. Bên lò hoàng cầm hai thùng phở bóng sáng bóng đang sôi sùng sục. Ở miệng lò, một cái ấm nhôm để ghé lên lửa than và hai củ khoai mì nướng nằm tên hên bên trên tro nóng. Bác sĩ Kính từ trong buồng giải phẫu ra ngập ngừng.
Mình bắt đầu làm việc được chưa các đồng chí?
Mọi người nhìn nhau, Mười Tài trả lời xui xị.
À, cũng được.
Kính không nói không rằng lẳng lặng cởi trần đem áo vào buồng giải phẫu, máng ở đâu đó đoạn trở ra đến bên chậu thau. Một tay chộp lấy cục xà bông, một tay cầm lấy bàn chải giặt quần áo đưa vào chậu thau. Sau đó Kính dậm chân lên bàn đạp phía mặt, nước trên thùng nước sống theo vòi chải xuống chậu thau. Kính đưa tay ra hứng và bắt đầu xoa xà phòng hết tay này đến cùi chỏ. Chiếc bàn chải giặt quần áo trở thành bàn chải rửa tay, chà sòng sọc từ móng tay, kẽ tay, ngón tay rồi khắp chỗ, bọt xà bông trắng xóa tung đầy, chưa cần đến nước dội. Vừa chà sát tay, miệng Kính vừa mỉm vừa nhăn, hai hàm răng cắn chặt, trong buồn cười làm sao. Bàn chải giặt quần áo đem chà ào ào sòng sọc trên tay chắc là đau lắm nhỉ. Nhìn thấy Kinh chà tay, một người rồi hai người, ba người, rồi mâm trà đứng dậy, kẻ cởi áo, người chui vào buồng giải phẫu, kẻ trước bước ra ngoài, ý chừng bắt đầu rửa tay nữa đây. Duy chỉ có Hòa Tài là ngồi yên ở bằng như bàn thạch, thong thả hóp từng ngồi nhụm ngõ cà phê, hút thuốc ruby phà khói những vòng chữ O. Chợt Tài hỏi tôi.
À, chắc anh Hùng đến đây một lượt với anh Sáu Khâm hồi nãy.
À, dạ cùng một lượt đó anh. Chắc anh Sáu Khâm và ban chỉ huy Kiều Hai còn ở đây.
À không anh, mấy anh ấy ghé thăm mấy anh thương binh Kiều Hai một chút rồi đi rồi.
À, riêng tôi có lẽ tôi ở đây công tác với mấy anh vài hôm. Tôi vừa thăm anh em thương binh, vừa thu thập tình hình điều trị chung quanh ở đây để về báo cáo lại với anh Ba Định.
Tài lặng thinh một chút rồi tiếp. Anh đến đây có một mình?
Không anh, còn có một đồng chí bảo vệ nữa, hiện đang ở bên anh Ba Hòa.
À vậy chiều nay anh với đồng chí bảo vệ sang đây nghỉ. Tụi tôi lúc này làm việc ngày đêm bận tối mắt tối mũi. Tối mấy hôm nay túc trực ở buồng giải phẫu, bỏ văn phòng không có ngó ngàng gì tới. Chắc anh đến văn phòng rồi mà không có gặp ai chứ. Dạ hồi trưa thì không, lúc nãy thì có anh Kính. Tài quay sang Hòa.
Ê, sáu chiếu thì cũng tệ, ban chỉ huy diện cho tôi á.
Có tôi á, với ảnh tôi á bận dưới này. Tưởng lên văn phòng còn có ảnh, ảnh có làm công tác chuyên môn gì đâu.
Hòa cười nhắc gần, nhướng mi lên.
Ê, xảo chiếu tối ngày y chỉ biết có trại nữ, muốn kiếm y cứ tới trại nhân viên nữ là có y. Rồi đích vợ đâu có được.
À, bậy thiệt à, mấy bữa nay chị em họ phản ảnh với tôi, xảo chiếu bậy quá anh ba.
Ê, bậy cái gì?
Anh biết với trại nữ chứ.
À biết, sao?
Nhân viên mình thì đông, giường cái nào này sát cái kia, vợ anh ngủ chung với chị em ở dưới, đêm nào cũng vậy. Chưa tới 9 giờ là ảnh đã lò dò xuống dưới rồi. Chị em người ta văn mộng đèn đốt sáng trưng.
Vậy mà hai ông bà thẳng nhiên văn mộng chui vô, ôm ấp nựng nịu một hồi, rồi è nhau ra, nhau ra mà giá gạo tự nhiên. Coi trời đất chẳng ra cái gì hết. Chị em họ ngượng quá, kẻ thổi đèn người bỏ trại đi mất để khỏi phải nhìn thấy. Dù gì mình cũng là cán bộ chỉ huy thì phải biết.
Hòa cười khang ngắt lời.
Thôi đi cha nội, ông nữa, người ta cũng phản ảnh với tôi á, ngủ võng á, nhà cột chân, hai vợ chồng ông á, cũng làm rung võng thiên hạ ngủ không có được thì sao? Thôi cho tôi xin, sẵn dịp ông nói, tôi đề nghị á, với sáu chiến, tối tối chịu khó dẫn nhau ra rừng ngủ với nhau, rồi muốn làm gì thì làm, tự do tha hồ. Chứ cái kiểu này, mấy con nhỏ cứu thương y tá ở đây, coi bộ không xong, nó cứ dòm hoài, tụi nó chịu sao nổi.
Hòa vừa cười vừa nói. Mùi tài cúi gầm xuống đất, mặt đỏ như những trái mồng tơi chín. Tôi thấy bất nhẫn và ngượng lây. Người ta giải quyết chuyện nội bộ của nhau, chẳng còn quan tâm đến khách khứa gì cả. Tôi lặng lặng đứng dậy rút lui, cho hai người nói chuyện. Đằng kia Kinh vừa rửa tay sạch xà bông xong, đi vào buồng giải phẫu. Tôi ngỡ đã xong. Không ngờ Kinh quay trở lại, rửa tay nửa trên đầu đã có thêm cái mũ trắng. Tôi lấy làm lạ, đến bên hỏi.
Ý, tôi tưởng anh đã rửa tay xong rồi chứ.
À chưa anh ơi, Kinh nói. Rửa tay phải đến hai lần. Lần thứ nhất rửa xong nước sống rồi tôi mới đi vào đội mũ lên. Trở ra lần này phải rửa lại nước chính. Nguyên tắc chính thống phải vậy, thủ tục mà.
Ý, tôi tưởng anh rửa nãy giờ có đến 15 phút là quá kỹ rồi.
Ê, chưa đâu anh ơi. Anh biết mũ tôi đang đội đây á đã được hấp và khử trùng rồi. Dù đổ lên đầu á, tôi phải rửa tay thật sạch mới được nắm nhẹ đến nó đội lên. Nhưng muốn mặc áo tròn cũng đã được hấp khử trùng, tôi á lại phải sửa lại savon lần nữa cho nó chắc.
Kinh chậm rãi giải thích cho tôi nghe tiếp.
À, rửa xong lần này tôi vào trong ấy, đồng chí phụ trách dụng cụ vô trùng mới hấp lấy áo mạng mặc vào mang cho tôi. Xong kế đó tôi còn phải ngâm tay vào chậu nước sát trùng pha dung dịch một lúc nữa, nếu không cũng phải rửa lại bằng Ancon 90 hay thuốc đỏ. Chứ chờ cho khô tay mới được mang cái găng vào.
Ê, phiền nhiễu rắc rối thật. Đã mang găng tay thì rửa sơ sơ vừa phải xong làm một lần. Ancon quá đủ rồi. Cái chính thống của ông thầy thuốc chính thống đào tạo qua những lò chính quy quốc tế có khác. Tôi nghĩ có lẽ chính vì cái chính thống chính quy đúng nguyên tắc y khoa của Kính đã là một sự khó chịu cho những đàn em du kích quen với cái lối sống làm việc thần phù không cần suy tính lợi hại.
Qua câu phát biểu mới vừa rồi nặng về trụ sinh sẽ diệt tất cả những vi trùng thì cần gì phải sạch cho lắm, quả trái ngược với cái chính thống của y khoa. Tội nghiệp cho Kính, xem Kính hiền quá, khiêm tốn, chắc Kính chưa phê bình, chưa động chạm trách móc một nhân viên nào ở đây. Thui thủi một mình mà đã như thế, nếu Kính thẳng thừng phê bình sắc ván có lẽ tình thế còn gắng hơn thế nữa. Sự cách biệt về đẳng cấp chuyên môn tôi đã rõ, không hiểu đẳng cấp chính quyền, đẳng cấp về đảng của Kính so với Hòa. Các anh em y sĩ ở đây ra sao? Tôi muốn biết lắm. Tầm mắt tôi sẽ được mở rộng hơn, biết nhiều hơn, biết một cách kỹ càng về thế giới tôi đang sống, sống như một giấc mộng chập chờn, ưu tư chưa bao giờ thoát ra khỏi đầu tôi. Anh chị em y tá đã khiêng thương binh trên chiếc băng ca bằng vải bố đem vào phòng giải phẫu. Nhìn qua màn vải mùng thưa, chiếc bàn mổ là một cái bàn dài bằng gỗ, chẳng khác chiếc bàn dài để ở văn phòng, như bao nhiêu chiếc bàn ghế dài bình thường khác.
thương binh nằm bất động, đầu cạo trọc lóc, toàn thân được phủ kín vải trắng từ đầu đến chân. Kính rửa tay lần thứ hai xong, chắp hai tay lại, ngón tay đan vào nhau đưa ra phía trước ngực như người niệm Phật. Cóm róm sợ người khác hay vật gì đụng vào tay, đến cửa màn kính quay lưng về phía tôi. À, anh làm ơn dán cửa màn hậu tôi, dán thật rộng, kẻo nó chạm vào tay, mất công rửa lại. Tôi xê ra một bên dán màn cao lên, kính lách vào, tôi bước theo kính, chợt kính quay lại. Đừng anh, xin lỗi anh. Tôi sững lại choáng váng, ngơ ngác và xấu hổ. Hòa đã chẳng bảo sẵn dịp có ca mổ tôi vào xem cho biết hay sao. Kính nhãn miệng cười tiếp. Xin anh trở ra nói với đồng chí Mười Tài cho anh mượn chiếc áo, cái blouse, đội mũ mang mạng lên che rồi hãy vào. Với anh em ở đây tôi đã yêu cầu như vậy thì xin anh thông cảm cho. Đó chẳng qua là một nguyên tắc vô cùng cần thiết để bảo vệ sinh mạng cho thương binh đó thôi. Nhìn cái miệng của kính và thái độ như khẩn cầu của kính, tôi vui vẻ bước ra với sự hài lòng và biết lỗi về phần mình. Mà thật, tôi chẳng có phận sự gì ở đây. Một anh giúp đặt cán mai một vào đây chỉ làm rộn thêm, khó làm việc mà người ta vui vẻ cho mình vào xem chỉ yêu cầu mặc áo che miệng đội mũ như mọi người thì đã quá đặc biệt rồi. Có lẽ ở ngoài Tài đã nghe lời kính nói với tôi nên đứng dậy bảo, à, anh theo tôi. Tài dẫn tôi vòng qua hành lang buồng giải phẫu phía trái, quơ trên nóc đưa cho tôi chiếc áo choàng trắng đã có mùi mồ hôi, một chiếc mũ. Tôi có vẻ lúng túng, Tài cột mang mạng che miệng và mặc áo cho giúp tôi. Tài thì thầm, ông nội này á, ổng nguyên tắc dữ lắm, tụi tôi á thì liếp ba ga, chút đỉnh ăn thua gì anh. Ở mặt trận á, mổ đại ở ngoài rừng á, bụi đất tèm lem có sao đâu, anh đừng coi á, mà làm y như phẫu thuật viên đó. Tôi mỉm cười không nói gì, đúng là anh chàng này có ý định ganh tị rồi nói bậy, dù không là chuyên môn. Sự giải thích của kính đã mở mắt cho tôi nhìn thấy sự lợi ích và nguyên tắc cần thiết của nó. Nó đâu phải là nguyên tắc nữa, nó là một yêu cầu, một nhu cầu bắt buộc. Nếu nguyên tắc đáng lẽ phải ngăn những kẻ vô trách nhiệm như tôi không được vào buồng giải phẫu mới đúng, tôi lại vén màn bước vào buồng giải phẫu. Tôi không khác gì một phẫu thuật viên, cũng áo, cũng mũ, cũng mạng. Ở bên ngoài nhìn vào làm sao phân biệt nổi, kể cũng vui thật. Buồng giải phẫu rộng thênh thang, phía mặt là bàn mổ, phía sau bàn mổ một chiếc kệ thấp để hai chậu thau trắng men chứa đầy một chất nước màu cam lợt. Kính đang cho hai tay xòe ra ngâm vào một chậu, có lẽ đó là dung dịch mà kính mới nói ban nãy, và hay là hai cái chậu thau này. Sát trong cùng góc buồng giải phẫu là chiếc bàn con có để giấy bút, mấy cái bìa cứng và một tập giấy có bìa dày. Mở ngõ tôi bước đến, liếc nhìn vào thấy ngày 23 tháng 6 năm 1965, biên bản giải phẫu, bệnh nhân Nguyễn Văn Giang, vết thương sọ não LG do mảnh, miệng vết thương dài 2 cm, sâu 2 cm. Bệnh nhân hôn mê, có lẽ mảnh xương sọ chèn ép vỏ đại não, viêm. Giải quyết, giải phẫu, khoan sọ gấp mảnh vỡ và mảnh đạn, phẫu thuật viên, bác sĩ Vũ Trọng Kính, trợ thủ 1, trợ thủ 2, dụng cụ viên, gây mê hồi sức, vô trùng, rạch da hồi mấy giờ, mấy phút, diễn biến. Điều này đối với tôi mới mẻ biết chừng nào, mổ mà cũng phải lập biên bản, bắt đầu cầm con dao mổ, cũng phải ghi giờ ghi khắc nữa sao, kiểu này ở cái mục diễn biến không khéo. Cầm khoan vào lúc mấy giờ, khoan thế nào, đục đẽo hồi mấy giờ, cũng ghi nốt nữa là khác. Ở phía bên kia, cạnh một chiếc tủ nhỏ 3 ngăn chất đầy đủ loại thuốc, cạnh tủ 2 chiếc ghế cao như cái thang, trên có để 2 chiếc đèn mang sông đựng trong một cái thùng cây có mở cửa, đóng như một cái tủ áo. Nhìn cái thùng cây đựng đèn mang sông, tôi hiểu ngay đó là biện pháp ngăn ánh sáng. Bình thường thì đèn mang sông đốt lên, phía nào cần ánh sáng người ta quay cửa về phía đó. Nếu có phi cơ, người ta chỉ việc đóng cửa lại thì tối om ngay, chẳng khác chi đốt đèn để vào tủ khóa lại. Từ ngoài một cậu y tá bước vào xách 2 chiếc đèn mang sông ra khỏi thùng, đem đến chỗ Hòa và Tài còn đang nhâm nhi uống trà, cậu ta đốt đèn. Xích về phía trước có một bàn dài và một chiếc bàn con. Chiếc bàn dài chất 3-4 thùng mạ kền sáng loáng, đang mở ngõ. Ở hông mỗi thùng là một hàng chữ Tàu in nổi màu xanh. Tôi bước lần đến thì ra đó là những thùng đựng dụng cụ giải phẫu. Ngoài những kèm kéo là dụng cụ thông thường mà tôi biết, còn có nhiều loại tôi chẳng hiểu nó là cái gì. Ngọc lớn, ngọc nhỏ, cái dài, cái ngắn, đủ mọi hình thái ngộ nghĩnh, kỳ cục. Có cái chẳng khác
chiếc hàm cá sấu là mấy?
Ở chiếc bàn con phủ tráp trắng tinh, một cô y tá đang dùng chiếc kềm dài sọc như cây gậy gấp trong thùng phở ra từng món dụng cụ một sắp thành hàng ngay ngắn trên ba chiếc dĩa vuông dài trắng men trắng thật đẹp.
Cạnh thùng phở dụng cụ là một dọc ba bốn thùng phở khác đậy nắp, không hiểu những gì trong ấy nhỉ. Tôi nhìn không chán mắt, từ thuở sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt, nhìn một cách tự do thoải mái vào thế giới giải phẫu của y khoa.
Ở đây giữa núi rừng của một chiến trường du kích, người ta làm thế này. Ở Sài Gòn, các bệnh viện khác trên thế giới chắc chắn còn lạ gấp ngàn lần. Từ cách trang trí máy móc tùm lum đến kiểu cách ngôn ngữ, hẳn là trang trọng và nguyên tắc hơn nhiều.
Tôi bước đến gần chiếc bàn con, cô y tá chợt khoa tay kêu lên. Đừng, đừng anh, đừng đồng chí, dụng cụ này đã vô trùng rồi đó. Đồng chí đừng có lại gần, không có được đâu.
Tôi mỉm cười ngượng ngập thối lui. À, như vậy là mình dơ đây. Mình chưa được vô trùng nên người ta sợ mình là phải.
Tôi đứng lớn ngớ giữa phòng bối rối, không biết bây giờ mình được quyền đứng ở đâu, đứng gần ai để không bị người ta phản đối đây nhỉ. Tôi muốn được nhìn, được hỏi, được giải thích.
Tôi không muốn nhìn xuông như kiểu nhìn một bức tranh lập thể, dù đó là tranh của nhà danh họa lừng danh thế giới.
Bàn mẫu đấy, một chiếc bàn cây, anh thương binh nhắm nghiền đôi mắt, thoi thóp thở, đầu quay ra phía đường đi, ngang chỗ hai vai, hai bên được tra thêm hai mảnh ván dài, như cái cánh máy bay. Cánh tay trái của anh thả dài trên mảnh ván, vải băng bằng vải mùng, quấn vòng cột cánh tay và cùng tay anh ta vào mảnh ván, kế bên là cái giá gỗ cao treo hai chai nước trong vắt to tổ bố, nhan đề Perisson. Miệng chai giọng đầu hướng xuống đất, ở một miệng chai một ống ni lông trải dài đến một đầu kim cắm vào tĩnh mạch gần khuỷu tai. Chiếc kim to hơn kim chích thường nằm im lặng qua một đoạn băng keo dán dính vào da tai, qua một cái bọc lưới nhỏ sát miệng chai bằng ni lông trong ngần, nước nhiễu dò từng giọt chậm chậm đều đều. Tôi chợt hiểu ý chừng người ta truyền nước biển vào máu và là vào là thế này, chai đó là chai nước biển. Tay mặt anh ta cũng thả trên mảnh ván phía bên kia, cũng cột như phía bên này, ở bắp thịt gần nách, cái đồng hồ đo huyết áp dán chặt vào đó. Một nhân viên mặc blouse đang nắm quả bóp cao su bóp xì xì, nghe ống nghe gắn vào tai, anh ta chụp lên mạch ở cổ tai. Tôi lò dò bước đến, anh ta cứ bình thản làm việc, không quan tâm nhìn đến sự có mặt của tôi ở đây. Bên cạnh đầu thương binh là một xấp giấy kẻ ô vuông điều. Tôi nhìn vào là, à, lại biên bản nữa, lạ nhỉ, cái món mẫu xẻ làm sao mà lắm biên bản thế?
À, biên bản gây mê hồi sức, bệnh nhân Nguyễn Văn Giang, 3 giờ, kém 10, mạch 98, huyết áp 9/7, nhiệt 39 độ, chuẩn bị mổ. Truyền Perisson 60/1 phút.
Những nét bút chì xanh đỏ gạch lên sổ xuống trên một biểu đồ, rồi nhìn những dòng chữ viết tắt ngoạch ngoạc làm tôi không hiểu gì cả. Chờ cho anh ta đo huyết áp bệnh nhân và ghi thêm vào giấy xong, tôi cười cầu tài với anh ta.
Sao tôi thấy trong cuộc mổ này nhiều biên bản quá vậy đồng chí?
Anh ta liếc nhìn tôi một thoáng trả lời.
Để kiểm tra, và nếu bệnh nhân có trục trặc gì xảy ra thì dựa vào biên bản kiểm điểm quy trách nhiệm.
Nếu vậy, ai làm gì cũng phải ghi vào biên bản hết hả?
Ghi từ giờ từng phút một.
Dân, phẫu thuật viên có biên bản ghi chi tiết cuộc mổ về thủ thuật, còn tôi bác sĩ gây mê hồi sức, tôi phải có biên bản gây mê hồi sức, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân chừng 5 phút một.
Có gì tôi sẽ báo động với phẫu thuật viên hoặc đề nghị quyết định quá chất gây mê hoặc đề nghị tiếp tục mổ hay chấm dứt.
Dùng trách nhiệm rất rõ ràng, có gì trách nhiệm người nào người đó lãnh đủ.
Tôi thắc mắc, nhưng giả dụ như bệnh nhân chết trên bàn mổ, làm sao biết được? Tại vết thương họ nặng quá, họ đuối sức chịu không nổi thì làm thế nào bây giờ?
Anh ta lắc đầu cười.
Còn biết làm thế nào bây giờ, chịu thôi.
Vậy biên bản giải quyết được cái gì đâu?
Nhiều lắm chứ anh. Thế này nè, trước khi mổ công việc chuẩn bị nâng sức chịu đựng, nâng huyết áp và chuẩn bị gây mê thuộc trách nhiệm của tôi. Khi tôi chuẩn bị xong, thấy tình trạng bệnh nhân tốt, tôi cho
lệnh giải phẫu viên mới được cầm dao bắt đầu. Trong khi mổ thấy tình trạng bệnh nhân vẫn bình thường, nghĩa là huyết áp không bị hụt, mạch vẫn điều hòa thì thôi. Còn nếu khác đi như huyết áp bị tụt xuống thình lình, mạch loạn nhanh lên chẳng hạn, tôi phải báo hiệu cho phẫu thuật viên biết. Tôi yêu cầu ngừng thì phẫu thuật viên phải ngừng. Nếu phẫu thuật viên không nghe theo lời tôi, trách nhiệm về phẫu thuật viên. Ngược lại, tôi chuẩn bị không đầy đủ, cho mê quá liều hay không đủ sức tạo phản ứng cho bệnh nhân là trách nhiệm của tôi. Tất cả mọi thứ đều dựa vào biên bản chi ly để biết chi tiết kỹ thuật để xác định. Như vậy không ai có thể chối cãi được.
Ê, thông thường ở đây mình cho bệnh nhân mê bằng hình thức nào hả đồng chí?
À, thông thường thì gây mê tại chỗ, tức là chích thuốc tê quanh chỗ mổ bằng dung dịch Novocaine hoặc tiêm Nesdona vào mạch. Nhưng cũng có nhiều trường hợp cho mê bằng Masquio với OTE và thỉnh thoảng vài ca cho gây mê tủy sống. Anh ta chỉ cho tôi xem một cái mask bằng lưới kẽm dày khít, trông như chiếc vợt hình bầu dục to cỡ nắm tay, bằng nắm cái nắm tình hình trên chiếc ghế con góc buồn sau lưng anh ta. Đó là cái mask kiểu Trung Quốc chế tạo đó. Khi cho mê bằng ete hay ete pha với chloroform thì tôi chụp cái mask lên mũi bệnh nhân, đắp thêm vài miếng compress rồi nhỏ giọt ete lên trên compress. 2 phút sau bệnh nhân mê liền. 2 chiếc đèn mang xong đã được đốt sáng, cậu y tá mang vào để trên 2 cái ghế cao, một chiếc để ở đầu bệnh nhân, một chiếc để ở góc chết về phía trái. Bác sĩ Kính và các y sĩ khác đã rửa tay, mặc áo xong bước đến. Đồng chí bác sĩ gây mê hồi sức báo cáo. Báo cáo anh, mạch 98, huyết áp 118.
Tốt lắm, mình bắt đầu được rồi chứ đồng chí?
Dạ được. Cô y tá trao dụng cụ xịt đến chiếc dĩa trên tay. Tôi thấy có 2 cốc thủy tinh tròn giống y như chiếc Ventura để vắt hơi, một cốc đựng đầy một cốc nước trong, một cốc đựng đầy thuốc đỏ thật đậm. Kế bên 2 chiếc cốc là một lô những miếng vải mùng trắng xếp nhỏ mà người ta gọi là gạt và compress, và 2 cái ống tiêm thật to kim cùng một số kềm kéo. Một y sĩ đứng phía trái của Kính cho tay vào cái dĩa, lấy ra chiếc kềm dài gấp một miếng vải mùng vuông, nhúng vào cốc thủy tinh đựng thuốc đỏ, đoạn xoa lên đầu bệnh nhân, quanh miệng vết thương rồi lan rộng ra dần. Cái đầu đỏ chót, đỏ đến phát sợ. Những miếng vải mùng khác được gấp ra, trải mỏng, đắp quanh vết thương, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ. Bác sĩ Kính lấy ống tiêm vừa được cho cô y tá trao dụng cụ rút đầy chất nước trong cồn thủy tinh lắp trao kim cho. Thì ra thuốc tê là thứ này đây chắc. Kính lụi vào vết thương, da đầu chung quanh, vừa lụi vừa bơm thuốc nhanh nhẹn. Người y sĩ trợ thủ tay cầm kềm có kẹp miếng vải mùng, chậm đều theo những giọt nước chảy ra. Đứng phía sau mọi người, bác sĩ gây mê, tôi ngóng cổ lên trố mắt nhìn, chợt có ánh đèn pin lấp lên. Bên cạnh tôi, Tài và Hòa không biết đến hồi nào, 2 người trên tay 2 chiếc đèn pin dơ cao, soi ngay vào chỗ vết thương cho sáng thêm. Ánh sáng của 2 chiếc đèn mang xong để xa thật, chẳng nhầm nhò gì cả, vẫn mù mù. Có lẽ vì vậy, Tài vẫn phải soi thêm đèn pin. Tất cả mọi người đều yên lặng, không ai nói với ai lời nào. Họ lặng lẽ làm việc như người máy, nhanh nhẹn, gọn gàng. Tôi hơi lấy làm lạ về cái khoảng đèn pin và chuyên gia rọi đèn, viện trưởng Mười Tài. Việc mổ xẻ 2 chiếc đèn mang xong cũ mềm, thiếu ánh sáng người ta thêm đèn pin cho nó sáng, khoảng đó là bình thường đi. Nhưng làm viện trưởng một bệnh viện như Tài, buổi sáng như buổi chiều, bỏ cái văn phòng như nhà quan, chẳng màng đến công tác gì khác của bệnh viện, chẳng màng đến khách khứa đông đô, thường trực ở nhà, nằm thường trực ở nhà mổ để cầm đèn pin, cái chuyện này nó vô lý lắm, nó tiếu kinh khủng.
Cho đến bộ bình trà cũng xách xuống đây, cà phê cà pháo tán hô tán vượng cũng ở đây. Phải chi Tài là y sĩ ngoại khoa chuyên môn phẫu thuật thì còn có chỗ châm chế, cho là tinh thần trách nhiệm chuyên môn tha thiết với thương binh. Đằng này anh ta chỉ là một y sĩ nội khoa đóng đô có buồng giải phẫu để cầm đèn pin. Con dao mổ của bác sĩ Kính đã mở rộng vết thương, banh da đầu tới những kềm kẹp bầy xương sọ trắng hiếu, và Kinh đang đón lấy cái cần khoan giống y như cái khoan
trong mấy xưởng nguội. Mỗi khoan tròn y như trái dâu, có rất nhiều khía đặt vào xương sọ để khoan. Tuy buồng giải phẫu có rộng, nhưng chen nhau nhìn đứng gần hai chiếc đèn băng sông làm tôi tháo mồ hôi. Cái nô nức, hào hứng muốn được xem trọn vẹn cuộc mổ trong lòng tôi không còn nữa. Tôi thở dài một phát, nhích người ra rồi từ từ rút lén một mình. Vén màn cửa, tôi bước ra ngoài hành lang, cởi mũ, cởi mạng, trút chiếc áo blau máng trên nóc trả về chỗ cũ. Gió rừng mát rượi, tôi thở ra khoan khoái nhẹ nhàng. Bên kia đường mòn là dãy bệnh, bỗng tôi nghe có tiếng kèn harmonica của ai đang thổi bản Tristisi của Chaplin. Tôi hết sức ngạc nhiên, ở đây cũng có kèn, người ta đang chơi nhạc đó. Là thương binh hay nhân viên ở đây? Dù là thương binh hay nhân viên, người đó hẳn phải là dân của đô thị Sài Gòn, đã từng, ít ra, cũng phải bước qua ngưỡng cửa trung học. Và điều quan trọng nhất, người đó không thuộc thành phần giai cấp cơ bản, không phải là đảng viên, chưa biết rằng chơi nhạc đế quốc tư sản là một điều cấm kỵ, tập thể không bằng lòng, đáng lẽ sẽ phê bình nhận xét xấu. Người đó đúng là một thứ tai mơ hơn tôi xa. Nhưng không hiểu tại sao, tôi thấy có nhiều thiện cảm, tôi muốn được nói chuyện, được nhìn mặt tai mơ đó. Lâu rồi, 20 năm rồi, tôi xa hẳn thứ âm thanh của chiều hôm nay. Tôi nhớ nó lắm, tôi nhớ tiếng nhạc. Tôi nhớ đến chiếc đàn violon của tôi đã được người ta mang đi mất. Tai tôi bỗng nhiên thấy ngứa ngáy, ngo ngoe cử động không kềm lại được. Tôi thèm một cách lạ lùng. Ôi, bản nhạc của Chaplin sao mà hay thế, dồn dập vung vút lên cao, rồi rã rời lê thê tục xuống từng cung nhạc kéo dài. Buồn sao, tôi lững thững bước về phía trại bệnh. Phần thứ 33 của Bóng Tối Đi Qua đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 34.